thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau: bức tranh đô thị nhìn từ những dự án nhiều kỳ vọng, bài của tác giả Minh Quân đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Nụ cười của mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại được thành phố Thái Nguyên xác định là khâu đột phá để thành phố phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Có thể nói chưa năm nào trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại xuất hiện nhiều dự án khủng đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị như năm 2016 vừa qua. Với những gì chính quyền đang thể hiện, nhà đầu tư cam kết và thực tế hầu hết các dự án đã động thổ khởi công. Chúng ta có quyền đặt niềm tin và kỳ vọng vào các dự án này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị của Thái Nguyên trong tương lai gần. Tác giả Minh Quân có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017 nhan đề "Bức tranh đô thị nhìn từ những dự án nhiều kỳ vọng". Đây cũng chính là câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Được nhắc đến nhiều nhất và cũng được người dân thành phố Thái Nguyên kỳ vọng nhất có lẽ là dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thành đô thị hai bên bờ sông Cầu. Được nhắc đến nhiều bởi dự án này có quy mô nằm ngoài sức tưởng tượng của không ít người. Theo nhà đầu tư, dự án sẽ phát triển đô thị hai bên sông và ôm trọn 19 km sông Cầu vào lòng. Trong dự án lớn này, có tới 9 tiểu dự án nhưng lại sở hữu các hạng mục vĩ mô có thể chỉnh trị sông Cầu, giúp khả năng chống lũ lụt gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó là các hạng mục kết cấu nối đô thị đôi bờ sông thông qua việc xây mới 6 cây cầu cứng và cải tạo nâng cấp cầu Sa Bảy. Dự án còn được ngưỡng mộ bởi ngay trong giai đoạn đầu triển khai, dự án sẽ ngốn lượng vốn trên 18.000 tỷ đồng. Trong đó vốn của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác là trên 12.600 tỷ đồng. Điều ngạc nhiên hơn cả là phía liên danh nhà đầu tư gồm tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 Senco 8. Sau khi thống nhất, đã đề xuất tăng vốn dự án lên mức gần 28.700 tỷ đồng. Điều đó phần nào cho thấy năng lực thực sự của nhà đầu tư cũng như tầm cỡ của dự án đối với mục tiêu thực hiện hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Xét về lợi ích mà dự án mang lại khi hoàn thành, chắc chắn sẽ khiến bộ mặt đô thị hai bên bờ sông của thành phố Thái Nguyên trở nên rạng rỡ, hiện đại và không kém phần thơ mộng. Theo người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Vũ Hồng Bắc, thì dự án này được xem là trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai, là điểm nhấn quy hoạch thành phố. Nó còn mang ý nghĩa nâng tầm đô thị Thái Nguyên để tương xứng với một địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội. Còn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, khi về dự lễ khởi công dự án này, cũng không khỏi ngạc nhiên về quy mô, tính chất của nó. Phó Thủ tướng khẳng định, đây là dự án đa mục tiêu, là trục phát triển của thành phố về lâu dài. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, đây là dự án lớn do nhà đầu tư trong nước đảm nhiệm. Tuy có nhiều thuận lợi, nhưng cũng cần để tâm đến tầm nhìn dài hạn, tránh triển khai nửa vời. Nếu mục đích chính mà nhà đầu tư thực hiện chỉ là chia lô bán đất nền để thu lợi trước mắt, thì coi như dự án thất bại, ý nghĩa to lớn cũng mất luôn. dự án này mở ra sẽ không chỉ giúp bộ mặt thành phố Thái Nguyên khang trang, mà còn tạo tiền đề phát triển kinh tế đô thị. Nói vậy, bởi khi đô thị hiện đại, các vùng kinh tế được gắn kết với nhau sẽ là điều kiện để các thành phần kinh tế giao thương, các loại hình dịch vụ đô thị có đất phát triển. Và thực tế, ngay khi dự án xây dựng đô thị sông Cầu được phê duyệt, một ý tưởng mới đã hình thành khi trình làng ngay lập tức nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Đó là ý tưởng dịch chuyển trung tâm hành chính của tỉnh kết hợp với xây dựng sân vận động mới sang phía đông thành phố để phù hợp với hạ tầng đô thị đôi bờ sông Cầu. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm vừa qua, các đại biểu đã thảo luận rất kỹ và thống nhất thông qua nghị quyết về lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng khu liên cơ quan và sân vận động của tỉnh bên phía đông thành phố. Đây là ý tưởng thể hiện xu hướng mới, hiện đại, cải cách mạnh trong quản lý hành chính công, điều mà lâu nay vốn là điểm hạn chế của Thái Nguyên. Hiện tại, các cơ quan đoàn thể của tỉnh nằm rải rác mỗi đơn vị một trụ sở, quản lý riêng biệt, dẫn đến việc ứng dụng công nghệ mới trong quản lý hành chính cũng như quản lý tài sản, công sở, xe cộ còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ, gây lãng phí. Ngoài ra, sân vận động hiện tại có quy mô nhỏ, diện tích 3 hectare, công suất phục vụ khoảng 20.000 chỗ ngồi, thiếu đầu tư, chưa thể đáp ứng nhu cầu xã hội. Trước đây, tỉnh đã quy hoạch trung tâm hành chính về phía tây thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, xét về tầm nhìn đô thị còn bộc lộ nhiều hạn chế, nên dù thuê đơn vị tư vấn nước ngoài quy hoạch tốn cả triệu USD, nhưng gần 5 năm nay không có nhà đầu tư nào quan tâm triển khai các dự án đô thị. Các nhà chuyên môn cho rằng, khi chuyển trung tâm hành chính sang phía đông thành phố sẽ có nhiều thuận lợi. Có thể vừa tạo dựng lực phát triển đô thị khu vực trung tâm, vừa cân đối phát triển đô thị hai bên bờ sông Cầu, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan đô thị mới và cũ. Với quỹ đất lớn, nhà đầu tư có năng lực, tới đây khu đô thị phía đông sẽ có điều kiện để xây dựng các công viên vui chơi giải trí ven sông, xây dựng và phát triển các dịch vụ công cộng, tạo ra các khu đô thị mới với chức năng đa dạng, linh hoạt. Địa điểm quy hoạch trung tâm hành chính tại xã Đồng Bẩm, khu vực xây dựng sân vận động nằm ở phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Dù mới được thông qua phương án lựa chọn địa điểm, nhưng tính khả thi của ý tưởng là rất cao. Một dự án cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố, hứa hẹn sẽ tạo đột phá trong phát triển đô thị phía Tây, đó là xây dựng tuyến đường Hồ Núi Cốc, đoạn nối với đường Bắc Sơn. Mặc dù chỉ là dự án thành phần nằm trong dự án tổng thể xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, nhưng tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với khu du lịch mà cả vùng kinh tế lân cận, trong đó có vùng chè đặc sản Tân Cương nổi tiếng. Tuyến đường dài 9,5 km, trong đó có trên 7 km có lộ giới 61 m. Sau khi hoàn thành, sẽ rút ngắn gần 1/2 thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu du lịch. Ngoài ra sẽ tạo cơ hội để phát triển đô thị dọc hai bên đường và là điều kiện để hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới cho cả vùng chè Tân Cương và các địa phương giáp danh. Tại lễ khởi công tuyến đường này mới đây, đại diện nhà đầu tư, giám đốc điều hành doanh nghiệp Xuân Trường, ông Đỗ Thành Trung đã cam kết với chính quyền và nhân dân rằng sẽ tập trung mọi nguồn lực để tuyến đường nhanh chóng đưa vào sử dụng. Theo ông Trung, đây là mắt xích đầu tiên quan trọng của cả dự án. Nếu mắt xích này bị kẹt thì chắc chắn dự án sẽ chậm theo. Một công trình khác cũng có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng với thành phố Thái Nguyên, được người dân mòn mỏi chờ đợi suốt gần 30 năm, nay đã bước đầu thành hiện thực. Đó là đường Việt Bắc. Mặc dù mới hoàn thành giai đoạn đầu với chiều dài khoảng 3 km đi qua hai phường là Đồng Quang và Quang Trung, song tuyến đường này đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tuyến đường nội thị đẹp nhất của thành phố Thái Nguyên. Việc nâng cấp tuyến đường này ngoài tạo vẻ đẹp cần thiết cho đô thị, còn góp phần giải quyết tình trạng quá tải giao thông của một số tuyến đường nội thị khác, đồng thời giải được bài toán về hiện đại hóa các khu dân cư trong lòng thành phố. Theo ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thì đây là một trong năm hạng mục đầu tư giai đoạn 1 2015-2016 của dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Hiện nay, tuyến đường này đã hoàn thành đoạn nối từ khu vực Đại học Nông Lâm, phường Quang Trung đến đoạn nối với quốc lộ 3 cũ, phường Đồng Quang. Tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng, được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Trong thời gian tiếp theo, giai đoạn 2 của dự án 2016-2020 sẽ tiếp tục được triển khai, trong đó có hạng mục nâng cấp đoạn còn lại của đường Việt Bắc dài khoảng 6 km. Như vậy, việc gần như cùng lúc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai hàng loạt các dự án khủng về đô thị, trong đó có những nhà đầu tư tên tuổi như Xuân Trường, Phúc Lộc, Senco 8, đã tạo tiếng vang cần thiết, gây sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một khi đô thị thành phố rộng mở, khang trang, hiện đại, chắc chắn sẽ là điều kiện tốt cho các hoạt động đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. Và điều quan trọng hơn cả là làm thay đổi tư duy chính quyền đô thị, mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho cư dân đô thị. Theo ông Lương Minh Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Lộc, chỉ riêng dự án đô thị hai bên bờ sông Cầu khi được triển khai sẽ chấm dứt gần như vĩnh viễn lũ lụt trên sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên. Không những thế, còn tạo việc làm cho khoảng 1.200 lao động, nộp ngân sách địa phương khoảng 8.500 tỷ đồng, chưa kể nguồn thu từ tiền đối ứng sử dụng đất khoảng 12.000 tỷ đồng.
Thành phố nằm bên sông, cây tình yêu gửi cho anh yêu dấu. Thành phố Thái Nguyên ơi, một mùa xuân thế kỷ, chào thành phố anh hùng, sớm chiều vang khúc nhạc tự hào đang quang vinh. Khói nhà máy bay cao, ánh đèn sao thành phố thả đầy xuống dòng sông, hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu. Thành phố Thái Nguyên ơi, một mùa xuân thế kỷ, chào thành phố anh hùng, sớm chiều vang khúc nhạc tự hào đang quang vinh.
Thưa quý vị và các bạn, tác giả Đào Nguyên Hải, cộng tác viên của đài chúng tôi, vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật một truyện ngắn mới của anh với nhan đề Nụ cười của mẹ. Câu chuyện mà tác giả đề cập sẽ khiến chúng ta rơi lệ với tình mẹ bao la, tự vấn lòng mình về đạo nghĩa làm con và chữ hiếu sinh ở đời. Bởi con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cuộc họp gia đình mỗi lúc một thêm căng thẳng. Mẹ tôi ngồi lặng ở góc giường, mái tóc bạc phơ, hai cánh tay gầy guộc chống xuống gối để đỡ cái lưng còng. Anh trai thứ hai gay gắt tuyên bố: mẹ là mẹ chung, trách nhiệm nuôi mẹ là của tất cả mọi người, chứ không phải của một mình tôi. Anh cả liền lên tiếng: thì cũng có ai đổ hết trách nhiệm cho chú đâu. Vợ chồng tôi ở Hà Nội, nhà cửa không được rộng, chị dâu chú thì khó tính, căn nhà thì bố mẹ vợ cho, anh đưa mẹ xuống đâu có tiện. Mẹ tôi vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt mở đục nhìn lên tấm ảnh bố trên ban thờ. Rít một hơi thuốc dài từ từ nhả khói, anh cả tôi nói tiếp: tuy là mẹ ở với chú, nhưng vợ chồng tôi vẫn tiền đóng gạo góp đầy đủ để nuôi mẹ. Cũng có phải một mình vợ chồng chú bỏ tiền ra nuôi mẹ đâu. Vừa nghe anh cả nói, anh hai nhảy dựng lên: bác nói như thế mà nghe được à? Bác cứ nghĩ bỏ mấy đồng tiền ra là hết trách nhiệm hay sao? Đấy, lần này bác đưa mẹ xuống Hà Nội ở, tiền bạc nuôi mẹ em xin đóng không thiếu một xu. Em nuôi mẹ như thế là đủ rồi. Tôi thấy mẹ khẽ giật mình, mắt mẹ hơi tối lại. Anh cả anh hai vùng vằng đi ra cửa. Tôi vội đến nắm lấy bàn tay mẹ. Mẹ ơi, con đón mẹ lên ở cùng với vợ chồng con. Mẹ nhìn tôi nghẹn cười, rồi chỉ lên ban thờ. Mẹ không đi đâu được cả, mẹ ở đây với bố con. Khi nào mẹ về với bố con thì muốn mang mẹ đi đâu cũng được. Sự ra đời của ba anh em tôi gắn liền với ba cái mốc trong cuộc đời của bố và mẹ. Anh cả tôi sinh ra đúng vào ngày bố nhận giấy báo nhập ngũ, nên được đặt tên là Trần Nhật Tòng. Sau ngày nhập ngũ 2 năm, bố tôi được đơn vị cử về quê nhà tuyển quân. Gần 1 năm sau, anh thứ hai tôi ra đời mang tên Trần Tuyển Quân. Còn tôi có lẽ là một dấu ấn khắc sâu vào cuộc đời mẹ. Tôi được đặt tên là Trần Thị Hoài Nam. Tôi ra đời là lần bố được về mấy ngày để đưa quân vào Nam, chuẩn bị lực lượng cho chiến trường ca. Từ ngày ấy, bố mãi mãi không về. Tôi chỉ biết bố qua những tấm ảnh và lời mẹ kể. Suốt bao năm tháng đầy gian nan, cô đơn, mẹ đã phải gồng mình lên, nuôi ba anh em tôi khôn lớn. Những ngày tháng xa chợt hiện lên trước mắt tôi. Cu Tòng siêu vẹo cõng cái Nam trên lưng, tay dắt thẳng quân, cả ba cùng mếu máo đứng dưới gốc cây chay ở đầu ngõ ngóng mẹ. Ngày nào mẹ cũng tối nhọ mặt người mới về đến nhà. Cuối buổi làm đồng, mẹ thường nán lại mò thêm con cua con ốc, vơ thêm nắm rau rừng. Phải tối mịt, bốn mẹ con mới chụm đầu quanh ngọn đèn dầu xì sụp ăn cơm. Cái Nam xúc miếng sắn đưa cho mẹ phụng phịu. Mẹ ơi, đổi hột cơm cho con không ăn miếng sắn này đâu. Mẹ vội đưa bát đón miếng sắn từ tay Nam. Ừ, mẹ quên, miếng ấy là của mẹ. Anh Tòng lấy nhầm vào bát của con, anh Tòng hư quá. Nói rồi mẹ quay sang bảo anh Tòng. Con lấy cơm cho em thì phải bỏ sắn ra. Em còn bé, chưa ăn được sắn đâu. Dạ, con cũng cố lựa rồi, nhưng vẫn không sao lấy được bát cơm không cho em. Mẹ bần thần quay ra ngoài. Đang nhai, bỗng Quân mừng rỡ, reo to. À, em được miếng tóp mỡ, ngon quá. Như biết được điều gì, mẹ hốt hoảng quay sang Quân. Nhẹ ra ngay, lấy đâu ra mỡ mà có tóp. Quân tiếc rẻ nhẹ ra. Hóa ra là một con sâu rau muống xanh lè, to bằng đầu ngón tay út, lẫn trong miếng rau bị nhai nham nhở. Anh Tòng cười híp cả hai mắt, trêu Quân. Ha ha, tóp mỡ của mày ngon thật đấy. Giá mà mẹ đừng bắt nó nhè ra, có phải hôm nay nó được ăn một bữa cơm ngon tuyệt không? Bốn mẹ con cùng cười, tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ, siêu vẹo. Tòng và Quân mải cười, không để ý. Chỉ có Nam thoáng thấy trong nụ cười của mẹ có dòng nước mắt trượt trên má. Lúc ấy, Nam thấy lạ nhưng không dám hỏi. Cả ba anh em Nam lớn lên cùng những nỗi nhọc nhằn của mẹ. Anh Tòng, anh Quân đã đi học cấp 1. Nam còn nhớ ngày hai anh chuẩn bị đi khai giảng năm học mới. Mẹ lặng lẽ mở tủ lấy bộ quân phục của bố. Bộ quần áo ấy, Nam vẫn thấy mẹ hàng đêm thường mang xuống đặt bên cạnh gối. Hôm nay, mẹ bỗng lấy bộ quần áo xuống, đặt ngay ngắn lên ban thờ, nơi có bức ảnh của bố, thắp ba nén hương. Nam nghe thấy mẹ nói với bố. Anh ơi, các con của chúng mình đã lớn, Tòng và Quân sắp vào khai giảng năm học. Anh cho phép em dùng bộ quân phục này. Rồi suốt đêm ấy, mẹ ngồi sửa bộ quân phục của bố cho anh Tòng cái quần, còn anh Quân cái áo. Sáng sớm hôm sau, mẹ lấy chiếc quần mới mặc cho anh Tòng, chiếc áo mới mặc cho anh Quân. Cả hai đều vừa khít. Anh hai tỏ ra khoái chí, cười tít mắt. Nhìn hai anh em, mẹ cũng vui vẻ, cười theo. Nhưng Nam lại thấy thoáng một ngấn nước mắt trong khóe mắt của mẹ. Sao thế nhỉ? Nam chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người lớn mỗi lúc cười, nước mắt lại chảy ra. Ngày tháng trôi, anh em Nam lớn vọt lên. Cái bóng hơi còng của mẹ mỗi ngày lại nhỏ đi một chút. Nam nghĩ, có lẽ mẹ nhỏ đi vì một phần xương thịt của mẹ đã tan vào cơ thể của ba anh em Nam. Tiếng anh cả lôi tôi ra khỏi những ký ức của tuổi thơ. Giật mình quay lại, tôi thấy anh cả và anh hai mặt mày đỏ gay gắt. Không được, chú làm thế có khác nào bắt ép tôi. Làm sao tôi đưa mẹ xuống Hà Nội ở với tôi được cơ chứ? Anh hai đứng bật dậy, khoa tay với vẻ bực tức. Nếu bác bảo em ép bác, thì bắt đầu từ giờ, anh em góp tiền vào, thuê ô xin để chăm sóc mẹ. Mọi thứ cứ để ô xin nó lo là xong phim. Mẹ tôi vội xua xua tay nói. Thôi, thôi, các con không phải lo cho mẹ. Mẹ còn khỏe, tự lo được cho mình. Đừng thuê người giúp việc. Mẹ không quen có người phục vụ. Bắt đầu từ chiều nay, mẹ sẽ tự nấu ăn, không ăn ở nhà anh Quân nữa. Mẹ chỉ có một yêu cầu, là khi nào nhà anh Quân dọn cơm, gọi mẹ một tiếng, để mẹ bê xuống, cùng ngồi ăn cho vui thôi. Nói rồi, mẹ nhìn ra đầu ngõ, vẻ hơi ngơ ngác. ngọn gió cuối thu lướt qua tán cây chay, làm những chiếc lá vàng cuối cùng lìa cành loạng choạng rơi. Tôi muốn ôm lấy mẹ khóc òa lên, nhưng cổ cứ nghẹn lại. Mẹ ngẩng nhìn ba anh em tôi, tiếng mẹ trầm buồn. Vừa nãy, mẹ nói với các con như vậy là bởi vì bao nhiêu năm tháng nay ngồi ăn cơm, lúc nào cũng có các con, các cháu. Giờ ngồi ăn một mình, mẹ sợ không nuốt được. Anh cả, anh hai tôi ngồi lặng đi, căn phòng như chao đảo. Mẹ nhìn ba anh em tôi như để xua tan không khí nặng nề. Mẹ chợt nở một nụ cười tươi. Mẹ cười, nhưng hai dòng nước mắt lại chảy tràn trên khuôn mặt nhăn nheo, sáng màu sương nắng. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao người lớn cười mà nước mắt lại chảy ra.
Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy, tin
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.